Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối ngày 27 tháng 3 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay sau phần bản tin chi tiết, chúng tôi có tường trình từ Việt Nam về vụ sập giàn giáo ở tổ hợp Formosa Hà Tĩnh gây thương vong nghiêm trọng. Kế tiếp là một đọc báo mạng với lời nguyền Vũng Án. Phần thời sự còn các đề tài khác như câu hỏi về đề án xây dựng sân bay Long Thành, Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng ngân sách nhà nước như thế nào, và chương trình được kết thúc với ký ức 40 năm, câu chuyện bốc mộ tù cải tạo ở miền Bắc. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Nguyên Lam và Thanh Trúc kính chào quý vị, đây là bản tin chi tiết buổi tối. Chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh hôm nay mở cuộc họp báo liên quan đến tai nạn sập giàn giáo tại công trường Formosa thuộc khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá trình vận hành, hệ thống máy phanh thủy lực của giàn giáo bị hỏng, gây sự cố sập giàn, khiến 13 người tử vong, 28 người bị thương. Nơi xảy ra tai nạn đáng tiếc này là khu vực thi công giếng chìm cầu cảng số 7 của công ty Samsung, tức nhà thầu thi công của công ty Formosa. Đây là gói thầu của tổng công ty Samsung C&T với trách nhiệm 309 giếng chìm mà hơn 200 cái đã làm xong. Tại buổi họp báo, Phó Tổng Giám đốc công ty Samsung C&T thừa nhận thiếu sót trong việc vận hành giàn giáo để thi công giếng chìm cầu cảng số 7. Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Hà Tĩnh, việc quản lý lao động ở khu kinh tế Vũng Áng rất lỏng lẻo, không thể nắm hết những trường hợp như người có hợp đồng lao động hoặc lao động vụ việc do lao động ở đây thường xuyên thay đổi. Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho hay đã thành lập tổ công tác điều tra để có căn cứ khởi tố hình sự vụ việc theo đúng trình tự pháp luật. Sau tai nạn thảm khốc, một đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hà Tĩnh cũng đã được thành lập nhằm xác định trách nhiệm thuộc về ai để có thể xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam.
Lượng gạo xuất khẩu trong quý 1 năm nay của Việt Nam chạm mức thấp nhất so với cùng thời gian từ năm 2009 đến nay. Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết cụ thể tính đến ngày 19 tháng này, sản lượng gạo xuất khẩu chỉ đạt hơn 530.000 tấn, với trị giá FOB là hơn 236 triệu đô la. Trong lúc thông thường, vào thời điểm này, lượng gạo xuất khẩu phải từ 1 triệu 200 ngàn đến 1 triệu 400 ngàn tấn. Theo ông, khó khăn lớn nhất hiện nay là sự cạnh tranh gay gắt giữa các nguồn cung chính trên thị trường thế giới như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar. Bên cạnh đó, ông cho biết tiếp, do các ngân hàng thương mại siết chặt tín dụng, chưa kể do năng lực nội tại, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng khó thể vay vốn để mua lúa và mua gạo xuất khẩu. Theo dự báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tình hình xuất khẩu gạo sẽ còn gặp nhiều thử thách trong thời gian tới vì mức cầu yếu đi từ thị trường Trung Quốc cũng như thị trường Đông Nam Á.
Từ Việt Nam nhìn ra bên ngoài, Trung Quốc mạnh mẽ phản đối Philippines, nói rằng Manila giả nhân giả nghĩa khi chỉ trích Bắc Kinh tăng cường những hoạt động cải tạo lấp đắp đảo trên khu vực biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Hôm nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh lên tiếng đáp trả như vậy sau khi Ngoại trưởng Philippines Albert Dan Rosario tuyên bố ngày hôm qua rằng Manila cũng sẽ thực hiện trở lại việc tái tạo những hòn đảo nằm trong chủ quyền của Manila trên vùng biển Nam Trung Hoa. theo bà Hoa Xuân Oánh, một mặt chỉ trích Bắc Kinh mở rộng việc xây cất tại các đảo mà Bắc Kinh có chủ quyền, một mặt khác thì Manila lại công bố kế hoạch đắp bồi đường bay trên đảo thuộc chủ quyền Trung Quốc mà Philippines đang chiếm giữ một cách bất hợp pháp. Điều này chứng tỏ không những vi phạm chủ quyền và quyền lãnh thổ của Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, mà còn chứng tỏ thái độ giả dối của Philippines. Từ lâu, Bắc Kinh đã vạch đường lưỡi bò chiến loạn nhằm xác nhận chủ quyền hầu như trên toàn vùng biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, trong đó có những đảo nằm cách Hoa Lục đến hơn 1.000 km.
Quân đội Myanmar sẵn sàng làm mọi việc, hầu ủng hộ và bảo đảm thành công cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm nay. Đó là khẳng định của tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing, trong bài diễn văn đọc trước hơn 10.000 binh sĩ tại buổi đại lễ nhân ngày quân lực xứ này. Tại buổi lễ đánh dấu ngày quân đội Miến nổi dậy chống lại sự đô hộ của Nhật Bản trong thời Thế chiến II 70 năm về trước, tướng Min Aung Hlaing tuyên bố là bất cứ hành động gây rối trị an và vi phạm pháp luật, bất cứ áp lực hay đe dọa về bầu cử nào đều không được cho phép xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử năm nay. Tuy nhiên, theo giới phân tích thì cuộc tổng tuyển cử đầu tháng 11 năm 2015 khó có thể được coi là công bằng và tự do khi mà hiến pháp cam kết dành cho quân đội 25% ghế trong quốc hội. Một điểm khác quan trọng không kém để nghi ngờ về cuộc bầu cử đó là gương mặt đối lập sáng giá của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, bị cấm ra ứng cử vì có chồng và con là người nước ngoài.
Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi viện lý do sức khỏe và không tham dự cuộc diễn binh thường niên của quân nhân ngày quân lực của Miến Điện hôm nay. Đây là lần đầu tiên bà Suu Kyi vắng mặt trong vòng 3 năm qua. 2 năm trước, bà đã tham dự sự kiện này sau khi Myanmar thay đổi thể chế chính trị từ quân sự sang dân sự để bước vào thời kỳ canh tân. Phát ngôn nhân Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ, đảng đối lập do bà Suu Kyi lãnh đạo, nói rằng trong lúc này bà cần dưỡng bệnh nên không thể có mặt tại cuộc diễn hành ở Naypyidaw được. Đảng đối lập của bà Suu Kyi đang hy vọng đạt nhiều phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, nói rằng đây là một thử thách của Myanmar về một cuộc đầu phiếu dân chủ, công bằng và tự do.
Tòa Thái Lan hôm nay ra phán quyết bác bỏ khiếu nại của một gia đình gồm 17 thành viên, tự nhận là người Uyghur, hiện đang lánh nạn Trung Quốc tại xứ Chùa Vàng. Hãng thông tấn Reuters loan tin này hôm nay, cả Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đều nói gia đình với 17 thành viên như vừa nêu là công dân nước họ. Nếu tòa quyết định họ là người của nước nào, thì khả năng bị đưa về lại quê hương là điều có thể xảy ra nếu như không được thừa nhận quy chế tị nạn chính trị. Nhóm 17 người là thành viên của một gia đình này đã đến được Thái Lan và bị cơ quan chức năng giam giữ cả năm nay. Theo quyết định mà Tòa án xứ Chùa Vàng đưa ra hôm nay 27 tháng 3, thì chính quyền Thái Lan có quyền giam giữ họ, mặc dù chưa có quyết định gì về quốc tịch của những người đang bị giam giữ. Luật sư của nhóm 17 người, ông Vorasit, cho báo giới biết là không đồng ý với quyết định mà Tòa án Thái Lan mới đưa ra và sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của các thân chủ. Tin cho biết, những người trong nhóm vừa nêu bị bắt giam từ tháng 3 năm ngoái, sau khi từ Campuchia vào đất Thái. Hai trong số 13 đứa trẻ trong nhóm được sinh ra trong thời gian bị giam giữ ở xứ Chùa Vàng.
Xin được thưa tiếp cùng quý thính giả, Trung Quốc nói rằng nhóm 17 người mà Thái Lan đang giam giữ là người Uyghur từ vùng Tân Cương của Hoa Lục. Khi được báo giới chất vấn về trường hợp này, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời chung chung rằng Bắc Kinh mong muốn gia tăng hợp tác với các quốc gia như Thái Lan để chống hoạt động di dân bất hợp pháp và tội phạm xuyên biên giới. Bà Hoa Xuân Oánh không đưa ra bình luận trực tiếp về nhóm 17 người được hỏi tới. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có lên tiếng yêu cầu Thái Lan giúp đưa 17 người sang nước thổ, và tại phiên tòa ra phán quyết về việc giam giữ nhóm này cũng có đại diện ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ ở Thái. Những người Uyghur tại Tân Cương nói tiếng Thổ và được xem như là anh em với người Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 2 năm qua, tại khu vực Tân Cương đã nổ ra những vụ bạo động khiến hàng trăm người thiệt mạng. Chính quyền Bắc Kinh ra tay trấn áp và một số người Uyghur tìm đường trốn sang các nước khác để có thể đi định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đụng độ giữa những người biểu tình chống đường bay mới của Trung Quốc qua khu vực eo biển Đài Loan và cảnh sát đảo quốc này hôm nay tiếp tục bước sang ngày thứ hai. Sự việc xảy ra khi một số người biểu tình cố đột nhập vào trụ sở quốc hội tại thủ đô Đài Bắc, rồi sau đó tập trung ngồi tại cổng cho đến khi bị dẹp. Vào ngày hôm qua, nhóm mấy chục người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát khi họ tìm cách vào văn phòng hội đồng Hoa Lục sự vụ. Tuy nhiên, cũng đã bị lực lượng cảnh sát chặn lại, và sau đó có một đại diện của hội đồng gặp họ để nhận kháng thư. Hôm nay, phát ngôn nhân của nhóm biểu tình cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh đến khi nào Trung Quốc rút lại quyết định cho triển khai đường bay mới qua khu vực eo biển Đài Loan. Những người biểu tình cho rằng đường bay đó xâm phạm chủ quyền của đảo quốc và làm mối nguy về an ninh. Đường bay ký hiệu M503 mà Trung Quốc có kế hoạch khai trương vào ngày Chủ nhật tới đây là một trong bốn đường bay qua khu vực eo biển Đài Loan, từ tỉnh Chiết Giang đến hai thành phố Phúc Châu và Hà Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến. Trung Quốc nói rằng đường bay mới được thiết lập nhằm giảm tải cho những đường bay hiện nay.
Vừa rồi là bản tin chi tiết buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, mời quý thính giả nghe phần tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nỗi đau Formosa ở Hà Tĩnh.
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, một khối sắt nặng hàng ngàn tấn đã đè bẹp hàng trăm sinh mạng, 14 người chết, hơn 30 người bị thương. Trong khi đó, khối sắt nặng hàng ngàn tấn vẫn chỉ mới được bốc dỡ xong. Nhưng với trọng lượng nặng hàng ngàn tấn sắt thép đè bao nhiêu sinh mệnh bên dưới vẫn là một ẩn số, bởi với sức nặng đó, nếu đè trực tiếp vào người sẽ không còn hình hài. Đó là chưa nói đến phần hầm thoát nước ra biển rộng 5 mét ngang và sâu tương đương nằm bên dưới giàn giáo, có thể là hố tử thần của nhiều công nhân người Việt tại công trường đập chắn sóng thuộc dự án khu liên hợp gang thép Hà Tĩnh và cảng nước sâu Sơn Dương ở khu vực Phật Mô Sa Vũng Áng Hà Tĩnh. Một kỹ sư trong khu công nghiệp Phật Mô Sa Vũng Áng Hà Tĩnh tên Hoàng cho biết.
Giàn giáo lỏng lẻo, 4 người chết rồi. Thì ta đi là một số người ở đang chưa biết thế nào. Nên là những trường hợp tôi lung lay lên bắt làm ấy. Thì chính là cái bảo hộ lao động nó kém quá, nó không đủ tiêu chuẩn. Người dân đói, nó rất sự thỏa thuận. Chỗ là chỗ người dân đói. Hiện nay là có một đặc điểm là công an nó phong tỏa, nó chỉ có vào bệnh viện. Thì có cái lạ là tại sao lại có cảnh sát cơ động. Tất nhiên là cảnh sát cơ động đến có thể là giúp việc gì đó. Nhưng mà sự phong tỏa, cái chuyện là nó chỉ thuê người Việt Nam là lao động đơn giản, lao động trực tiếp là trực tiếp tại chỗ đơn giản, đèo trèo đấy thì là nói chung là người Việt Nam thuê tại chỗ, còn nó đem công nhân của nó sang làm đem nó thực hiện những cái công đoạn bí mật của đó, chứ không phải để làm việc đơn giản. Nó có đem công nhân của nó sang ấy, nhưng mà công nhân của nó là để thực hiện những việc nó làm thôi, nó biết thôi.
Anh Hoàng cho biết thêm là anh không làm việc tại khu vực giàn giáo bị sập nên không bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng tiếng đổ rầm giữa đêm khuya khiến anh giật mình, tỉnh giấc. Sau đó là tiếng la ó, kêu cứu của một số người, gồm cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Khi anh tròn tỉnh, thì tiếng kêu la tràn lan cả khu vực công trường. Và sau đó chừng 30 phút, thì xuất hiện xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát cơ động đến rất đông. Cũng theo anh Hoàng cho biết, thì chắc chắn sẽ có nhiều người Việt Nam bị chết và bị thương trong vụ sập giàn giáo này, và rất có thể là không có người nước ngoài nào bị thương hoặc chết trong vụ tai nạn cả. Bởi người lao động nước ngoài và kỹ sư nước ngoài ít bao giờ trực tiếp đứng trên giàn giáo, trực tiếp làm những việc nặng. Phần việc lao động phổ thông, hay còn gọi là lao động tay chân thuần túy, nặng nhọc đều dành cho công nhân Việt Nam. Những công nhân Trung Quốc và công nhân các nước khác được giao phần việc sau khi công nhân Việt Nam xử lý thô. Họ được ưu tiên làm việc trong mát, có mức lương cao gấp 3 hoặc 4 lần công nhân Việt Nam. Nếu là kỹ sư, mức lương có thể cao gấp 5 lần mức lương của kỹ sư Việt Nam. Đặc biệt, các công nhân Trung Quốc hầu như làm những việc bên trong một khu vực riêng bí mật, ít xuất hiện. Và họ làm gì? Người Việt Nam không tài nào biết được. Ngay cả kỹ sư Việt Nam cũng không biết được phần việc của công nhân nước ngoài, đặc biệt là công nhân Trung Quốc. Chung quy, theo nhận xét của kỹ sư Hoàng, thì không riêng gì tại khu vực công trường vừa bị sập giàn giáo, mà tất cả các công trường trong khu công nghiệp Vũng Áng Hà Tĩnh, tất cả những nơi nào phải làm việc dưới nắng, công khai làm việc và làm việc nặng nhọc thì đều dành cho công nhân Việt Nam. Những công nhân Trung Quốc luôn làm việc trong môi trường bí mật và không ai có thể biết được họ đang làm gì trong khu vực của họ. Mặc dù là một kỹ sư, quản lý kỹ thuật, nhưng anh Hoàng cũng không ngoại lệ. Anh không được phép đến gần khu vực làm việc của người Trung Quốc. Quy định này có tính bắt buộc nhằm đảm bảo bí mật của các công nhân nước ngoài. Anh ấy làm lạ về chuyện này, nhưng làm lâu ngày cũng thấy quen dần và xem như chuyện bình thường. Bà nghĩ nếu nó không bình thường, thì làm sao các cơ quan chức năng ở đây lại chấp nhận điều kiện quái gở này? Ngay cả một số quan chức hạ tỉnh cũng không được phép đến thăm một số nơi làm việc có vẻ riêng tư của người Trung Quốc. Đó là một sự thật mà anh Hoàng phải chấp nhận để làm công an lương lương. Một công nhân bị thương nhẹ trong trận sập nhà giáo đang nằm viện yêu cầu giấu tên. Bàn Hoàng chia sẻ với chúng tôi.
Cái chuyện đó mới buồn rồi lắm ngươi. Do em cũng lo nữa. Em nghe tin rồi.
Theo người công nhân này, anh hầu như không thể nhớ nổi bất kỳ một chi tiết nào khi sập nhà giáo. Khoảnh khắc đó diễn ra như một tia chớp. Anh chỉ nhớ trước đó chừng 20 phút, một người có nghe một tiếng thép bị đứt đánh rách, một tiếng rất lớn, cảm giác như dàn giáo hơi chao đảo trong chốc lát. Anh hoảng sợ bỏ chạy đầu tiên và chạy ra cách dàn giáo chừng 20 mét, nhưng sau đó các kỹ sư chỉ huy Hàn Quốc yêu cầu mọi người tiếp tục vào vị trí làm việc. Khi mọi người đã vào vị trí làm việc, anh vẫn thấy không yên tâm nên nắng ngá đi tiểu tiện một lúc rồi mới quay vào. Khi anh vào gần dàn giáo thì một tiếng ầm nổ đinh tai. Anh không còn biết được gì nữa. Anh hồi tỉnh lúc 5 giờ sáng và thấy chung quanh mình là những nhân viên y tế và các thực tập sinh. Cũng theo anh này cho biết thì anh cảm thấy hoài nghi, rất có thể còn nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát hoặc đã bị nát dưới khối sắt nặng hàng ngàn tấn này, vì tổng số người bị thương và chết chưa đến 50 người. Anh không nghe số lượng người thoát nạn. Trong khi đó, tổng số công nhân Việt Nam thi công ở công trường này lúc nào cũng dao động từ 90 người đến 110 người. Anh này hy vọng rằng số người còn lại không bị chết và cũng không bị thương. Họ đã thoát nạn, bởi nếu họ gặp nạn, tương lai của gia đình họ sẽ rất khó khăn. Bởi phần đông lao động người Việt Nam chấp nhận gian khổ để làm ở Formosa đều là người Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Phần đông có điều kiện gia đình hết sức khó khăn, nhà đông con, không có đất đai, họ là lao động chính trong gia đình. Anh công nhân này khẳng định rằng hầu hết người lao động Việt Nam trong khu công nghiệp Vũng Áng đều có điều kiện kinh tế khó khăn giống như anh, bởi cùng là người Việt với nhau, qua giao lưu, trò chuyện trong giờ giải lao, mọi người đều biết hoàn cảnh của nhau. Vả lại, theo anh này, nếu có điều kiện kinh tế dư giả một chút, chẳng có ai dại gì vào khu công nghiệp để làm việc với nắng nóng, lương cũng không cao và sự nguy hiểm luôn rình rập. Cũng giống như người đàn ông này, chúng tôi luôn chờ đợi tin tức mới nhất và chính xác nhất trong sự cầu nguyện mọi điều an lành, may mắn đến với các công nhân trong khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Tiếp nối dòng sự kiện, mời quý thính giả cùng đến với Nam Nguyên trong chuyên mục đọc báo mạng xoay quanh đề tài lời nguyền Vũng Áng.
Vụ sập giàn giáo làm ít nhất 13 người chết, 28 người bị thương vào đêm 25 tháng 3 vừa qua ở công trường khu liên hợp gang thép Formosa và cảng nước sâu Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh đã được báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin. Một lần nữa, máu lại đổ tại dự án đầu tư lớn nhất Việt Nam với tổng trị giá 15 tỷ đô la và cũng từng là đề tài gây tranh cãi nhiều nhất trong công luận. Trả lời Nam Nguyên vào tối 26 tháng 3, 2015, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng cần phân biệt hai vấn đề khác nhau là an toàn lao động và sự cố công trình gây ra ảnh hưởng tính mạng người lao động. Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm nhận định.
Cái việc mà sự cố đó xảy ra, đây là cái việc biện pháp thi công, tổ chức thi công không tốt, không cẩn thận. Cái bộ giàn giáo này nó được ghép lại rất cao, rất lớn, thì cần phải có những cái cũng như xây nhà thôi thì cũng phải có đảm bảo cái độ an toàn của nó. Thế nhưng mà thực tế diễn ra thì chứng tỏ là cái độ an toàn chưa được đảm bảo. Và thiếu cái sự kiểm tra khi người ta thông báo cho những cái dấu hiệu là cái sự đổ sập của giàn giáo thì những người kỹ sư ở đấy bảo không có vấn đề gì, cứ trở lại làm việc. Thế thì đây là vấn đề rằng cái biện pháp thi công, tổ chức thi công kém và gây ra cái sự cố công trình như vậy.
Theo VN Express, chiều 26 tháng 3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn ở khu công nghiệp Formosa, Vũng Áng là hệ thống phanh thủy lực không đảm bảo, dẫn đến toàn bộ giàn giáo dài 40 mét, rộng 35 mét, đổ sập xuống từ độ cao khoảng 20 mét. Báo Thanh Niên đưa tin, một số công nhân nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở Formosa, Hà Tĩnh, cho biết trước lúc giàn giáo sập xuống khoảng 30 phút, giàn giáo đã bị rung lắc. Công nhân hoảng sợ bỏ chạy, nhưng chỉ huy công trình người Hàn Quốc đã yêu cầu họ quay trở lại tiếp tục làm việc và thảm kịch xảy ra sau đó. Đáp câu hỏi là cần có những biện pháp gì để không tái diễn những vụ việc như vừa xảy ra ở công trường Formosa Vũng Áng và gây thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng. Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm cho rằng cần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vụ việc, ông nói.
Kể cả những cái việc đã xảy ra trước đây, ví dụ ở chỗ cái vụ cái cầu Cần Thơ cũng là vấn đề giàn giáo đổ sập, thì người ta lại cứ gọi lấy là tai nạn lao động. Và đã là tai nạn lao động thì quan trọng là đền bù cho những người lao động và coi như lấy như thế là làm xong cái công việc. Còn cái vấn đề rút kinh nghiệm như thế nào và trừng phạt những người có trách nhiệm liên quan thì không thấy làm, không thấy công bố. Tôi mong rằng lần này thì với cái sự cố này, Bộ Xây dựng vào cuộc và phải rút ra được những cái kết luận trách nhiệm thuộc về ai và đưa ra những chế tài cần thiết để mà nêu gương, chứ không phải chỉ có cái việc đền bù cho một số người thiệt hại xong rồi thì mọi việc coi như xong kết thúc thì không nên, bởi vì như thế không rút được những bài học và những cái giải pháp nào đó cần thiết cho những cái vấn đề trong tương lai.
Vụ sập giàn giáo đêm 25 tháng 3 2015 ở đại công trường Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh, cụ thể xảy ra ở hạng mục xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương với vốn đầu tư 1 tỷ 500 triệu đô la và là một thành phần của dự án Formosa. Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam Online, tai nạn xảy ra tại khu vực thi công của nhà thầu Hàn Quốc Samsung CT. Công trình cảng nước sâu Sơn Dương được khởi công từ tháng 2 2012, dự kiến hoàn tất vào tháng 6 2016. Cảng này có cầu cảng dài 3 km, đê chắn sóng dài 5 km. Theo Tuổi Trẻ Online, nhà thầu Samsung CT cho biết công nhân thi công tại công trường thuộc nhà thầu phụ của hãng này. Tuy nhiên, là chủ đầu tư thi công giàn giáo, Samsung CT nhận trách nhiệm trong việc phải có biện pháp hỗ trợ nạn nhân. Công ty này hứa sẽ hợp tác đầy đủ với chính quyền để điều tra về nguyên nhân tai nạn. Sự cố công trình trong thi công xảy ra ở Vũng Áng với hơn 50 người thương vong được mô tả là sự kiện mới nhất được nêu lên trong cả chuỗi sự kiện nóng bỏng về dự án khu gang thép Formosa và cảng nước sâu Sơn Dương. Ngược dòng thời gian trên mạng Internet, chúng tôi ghi nhận hàng trăm bài báo với các ý kiến tranh cãi của giới nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các nhà phản biện chính sách. Cùng với những âu lo về an ninh môi trường, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và cả sự lo ngại cấp thời về việc tạo ra những phố người Hoa khu dân cư Trung Quốc, đại dự án Formosa rơi vào đỉnh điểm phong trào chống Trung Quốc xâm lăng biển đảo Việt Nam qua sự kiện giàn khoan Trung Quốc Hải Dương 981 đầu tháng 5 2014. Mặc dù công ty mẹ của dự án Formosa ở Đài Loan và doanh nghiệp Trung Quốc chỉ có 5% cổ phần, nhưng dự án Formosa đa phần giao cho nhà thầu Trung Quốc thi công và sử dụng một khối lượng lớn công nhân đến từ Hoa Lục. Bị cuốn trong cơn lốc xoáy thời cuộc với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trên toàn quốc, chiều 14 tháng 5 2014, hàng ngàn công nhân Việt Nam đã đụng độ với công nhân Trung Quốc tại dự án nhà máy thép Formosa. Vụ bạo động này khiến phía Trung Quốc thiệt mạng 4 người, 130 người bị thương. Đến ngày 19 tháng 5 2014, chính quyền Trung Quốc đã đưa hai tàu đến cảng Vũng Áng, sơ tán khoảng 4.000 công nhân Trung Quốc về nước. Dự án Formosa bao gồm khu liên hợp gang thép khổng lồ với nhiều ưu đãi, có công suất lý thuyết tới 22 triệu tấn năm, được cho là ảnh hưởng an ninh kinh tế vì có thể làm công nghiệp thép của Việt Nam phá sản. Dự án này được quyền sử dụng trong 70 năm một diện tích 3.300 ha ở vị trí địa lý chiến lược, bao gồm 2.000 ha đất liền và 1.200 ha mặt nước ở phía nam vịnh Vũng Áng, Hà Tĩnh. Giới phản biện quan ngại việc một khu vực quan trọng như thế được giao đất cho nước ngoài trong 70 năm và có dính líu ít nhiều tới yếu tố Trung Quốc. Theo đó, Vũng Áng gần và đối diện đảo Hải Nam Trung Quốc, một khu vực khép kín 3.300 ha đất và biển sẽ trao cho chủ nhân của nó khả năng khống chế thủy đạo Bắc Nam và chia cắt Việt Nam ngang Hà Tĩnh. Chuyên gia đề cập tới sự kiện đường bộ từ Lào qua Hà Tĩnh chỉ tốn thời gian rất ngắn. Giả thiết khi chiến tranh xảy ra, cảng nước sâu Sơn Dương với cầu cảng dài 3 km, đê chắn sóng biển 5 km, sẽ dễ dàng cho chủ nhân của nó tiếp nhận tàu quân sự, binh sĩ và khí tài. Trong một dịp trả lời chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, từng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.
Hà Tĩnh là cái thầu của miền Trung, và hai nữa là nó xây dựng thành một thứ căn cứ chứ, nó ở trong nó phức tạp lắm chứ không phải chỉ đơn giản là cái chỗ luyện thép đâu. Cho nên tôi cho là những cái người lãnh đạo chỉ huy các tỉnh chỉ thấy tiền đó, mà không thấy nguy hiểm cho đất nước.
Quan ngại về an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế xuất phát từ dự án Formosa được các quan chức nhà nước bỏ ngoài tai, vì dù sao nó mới chỉ là giả thiết, nhưng thật sự khó thể gác bỏ mối lo ngại về an ninh môi trường và an ninh năng lượng. Luyện thép là một ngành sử dụng năng lượng rất lớn và ảnh hưởng môi trường cũng không kém. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà phản biện xã hội dân sự ở Hà Nội từng lên tiếng.
Riêng đối với dự án Vũng Áng, chuyện dư luận lên tiếng rất là nhiều về vấn đề lao động nước ngoài mà cụ thể là lao động Trung Quốc. Đấy là một cái vấn đề tương đối là nổi cộm. Nhưng có lẽ theo tôi không phải là vấn đề gọi là trầm trọng nhất. Cái vấn đề trầm trọng nhất ở đây là người ta trải thảm đỏ để mời đầu tư nước ngoài mà không cân nhắc những cái hậu quả. Tôi nói ví dụ tất cả những cái dự án mà tốn năng lượng, gây ô nhiễm môi trường nhiều, tôi chưa nói gì đến cái chuyện tức là an ninh quốc phòng hay là an ninh kinh tế gì cả, mà vẫn cứ khuyến khích, thì đấy là một cái quyết định hết sức là nông cạn và có thể nó sẽ gây tác hại cho Việt Nam hàng 5-70 năm nữa, bởi vì những cái hệ quả mà nó để lại thì có thể là khủng khiếp về vấn đề môi trường, về vấn đề tiêu thụ năng lượng, mà nếu tiêu thụ năng lượng cũng là dính đến vấn đề môi trường, và không những thế, rất có khả năng là người ta trải thảm đỏ thì người ta đã đồng ý cho những cái nhà đầu tư nước ngoài như thế có thể được hưởng một cái giá rẻ.
Doanh nghiệp thương nhân Á Châu, đặc biệt người Hoa như Trung Quốc và Đài Loan cũng như người Việt thường rất chú trọng một số yếu tố phi kinh tế, chẳng hạn như điểm gở, sự xui xẻo. Dự án Formosa quả thật gặp quá nhiều xui xẻo. Từ bạo động đến máu đổ chết người, và một điểm gở khác là họ cố tình bất tuân pháp luật, xây dựng miếu thờ ông địa trước công trình và đã phải gỡ bỏ. Nhưng ngược lại, chưa có dự án nào hưởng nhiều ưu đãi về tín dụng, thời gian sử dụng đất, miễn giảm thuế như Formosa. Hồi đầu tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn hợp thức hóa một sai phạm của tỉnh Hà Tĩnh khi cấp giấy phép cho Formosa có thời hạn tới 70 năm, thay vì 50 năm như luật định. Formosa xui thì thật là xui, nhưng ưu đãi của nhà nước thì không ai bằng. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của chúng tôi vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Trở lại phần thời sự, thưa quý vị, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định không thể tìm ra phương án nào tốt hơn so với xây dựng cảng hàng không Long Thành. Tuy vậy, theo các chuyên gia, với phương án nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết trong phần sau.
Dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành ở phía đông bắc Sài Gòn khoảng 40 km, với công suất lên đến 100 triệu hành khách một năm, khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai. Chính phủ Việt Nam đã định hướng sân bay Long Thành sẽ là một cảng trung chuyển hàng không quốc tế hàng đầu, nhằm mục đích thu hút khách quá cảnh và các chuyến bay trung chuyển trong khu vực để thu lợi về kinh tế. Dự kiến, sân bay này có thể đóng góp được từ 3 đến 5% GDP của cả nước. Quá trình xây dựng sân bay Long Thành dự kiến sẽ gồm 3 giai đoạn với tổng chi phí khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, số vốn đầu tư được huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy vậy tới nay, dự án này đang chờ sự phê duyệt của Quốc hội. Vấn đề nên hay không nên xây dựng mới sân bay Long Thành đã gây nhiều tranh cãi. Trong một phiên họp Quốc hội gần đây, bà Ngô Thị Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định:
đầu tư để phát triển, đầu tư để có hiệu quả trong cái mang lại cái nguồn thu cho đất nước thì tôi nghĩ rằng cũng là một việc rất là cần thiết. Nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay thì trình cái dự án để đầu tư cái sân bay Long Thành thì gọi là phù hợp thì tôi nghĩ rằng cũng chưa thể gọi là phù hợp được.
Cần phải có những đánh giá khoa học chính xác và khách quan, chứ không thể vin vào các lý do nợ công cao để ngăn cản các dự án có thể tạo đà phát triển cho đất nước, tiến sĩ kinh tế Trần Đình Thiên cảnh báo.
Có lẽ là như nhạy cảm đến mức như bán sân bay Long Thành mà một cái thị tương lai mà mua 15-20 năm sau mà lôi cái nợ bây giờ ra để mà nói thì nó lại hơi nhạy cảm. Có thể là cái cách tiếp cận đến những cái hướng phát triển nó phải có một cái tầm nó xa hơn nữa. Ý tôi muốn nói rằng là bây giờ bảo đỡ là giờ kinh lắm, các thứ nào kia thì cái sân bay Long Thành chắc chắn là đừng có làm bởi vì nó tốn tiền, thì cái lập luận nó quá đơn giản vì là ông sợ lấy cái nỗi sợ hiện tại mà để mà ông bàn luận đến một cái câu chuyện cực kỳ lớn của tương lai gắn với một cái triển vọng đất nước. Ý rồi.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Công ty Du lịch Liều Việt tỏ ra nghi ngờ về số lượng du khách từ dự báo, vì theo ông, lượng khách du lịch đến Việt Nam hiện nay chỉ ở mức 7 triệu người một năm, khả năng lượng du khách tăng gấp 3 lần trong vài năm tới là điều không thể có, ông cho biết.
Xin lỗi, chúng ta chưa phải là đối thủ của Singapore, chưa phải là đối thủ của Thái Lan, chưa phải là đối thủ của Malaysia trong lĩnh vực này.
Ngày 21 tháng 3 năm 2015, tại hội thảo xây mới sân bay Long Thành hay nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất, Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh đã phản biện rằng sân bay Long Thành không thể là sân bay trung chuyển, không đủ sức cạnh tranh với các sân bay trong khu vực như Hồng Kông, Thái Lan, Singapore. Nói về kết quả của hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Khoa học Công nghệ ESCON, nói với chúng tôi:
cái điều mà Bộ Giao thông đưa ra về cái dự án sân bay Long Thành á là hoàn toàn khác với ý của hội thảo. Cái hội thảo của chúng tôi tham gia được 170 người, đấy, trong đó là có 21 người đăng ký phát biểu nhưng mà là 18 người nói rồi 17 người là ủng hộ quan điểm của chúng tôi, chỉ có một người á nói rằng là nên xây dựng sân bay Long Thành. Lý do thì nói ý như ông Đinh La Thăng trả thẳng chỉ cả.
Tuy vậy, trao đổi với báo Lao động, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định không thể tìm ra một phương án nào tốt hơn so với xây dựng cảng hàng không Long Thành. Đánh giá về phát biểu của Bộ trưởng Đinh La Thăng, tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc cho biết:
thì ông Đinh La Thăng trả lời không hề trả lời vào cái câu hỏi của nhà báo, mà ông chỉ nói cái ý của ông từ trước đến nay không có gì thay đổi cả. Nghĩa là chúng tôi không nói mở rộng, họ đang cố tình nói là muốn dùng Tân Sơn Nhất thì phải mở rộng. Họ bịa ra cái chuyện là phải giải phóng 500.000 dân để mà mở rộng. Tôi bảo không mở rộng một mét vuông nào hết, chỉ sử dụng cái đất hiện hữu thôi. Cho nên là họ cứ cố tình. Nay ông Đinh thì nói, ông không hề xem, không hề biết rằng là chúng tôi không yêu cầu mở rộng. Chúng tôi đề nghị là nâng cấp.
Trả lời câu hỏi, có phải hiện nay không thể tìm ra một phương án nào tốt hơn so với việc xây dựng cảng hàng không Long Thành hay không? Với diện tích 1.500 hectare của Tân Sơn Nhất hiện có, với số tiền 3 tỷ đô la Mỹ, chúng ta có thể nâng cấp sân bay này lên công suất 80 triệu hành khách năm mà không cần phải di dời hay làm thêm sân bay mới, tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc khẳng định.
chúng tôi đã phân tích bằng một cái tính toán rất khoa học rằng là với cái khuôn viên Tân Sơn Nhất hiện nay có thể nâng cấp trước mắt lên 56 triệu hành khách và sau năm 50 á thì nâng lên thành 80 triệu hành khách. Thì giai đoạn 1 chỉ tốn có 1 tỷ 7, giai đoạn sau tốn khoảng 1 tỷ 2, cộng lại là cả hai giai đoạn là chỉ tốn khoảng 3 tỷ đô la là có thể nâng cấp cái Tân Sơn Nhất lên. Nếu như mà nâng cấp 56 triệu ấy thì chỉ cần cái khuôn viên hiện hữu và những cái đất trống ở trong đấy, kể cả cái đất sân gôn hiện nay đang làm sân gôn. Còn sau này nhá, nếu mà nâng cấp lên thành 80 triệu á thì phải giải phóng cỡ độ khoảng hơn 100 hecta đất mà bộ đội quân đội đang dùng.
Theo VN Economy Online, tiến sĩ khoa học Trần Quang Thắng, ủy viên Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dự án sân bay Long Thành còn mang nhiều yếu tố chủ quan, chưa đánh giá đầy đủ rủi ro tiềm ẩn, mang tính cốt lõi. Phương án khả thi là nâng công suất cho sân bay Tân Sơn Nhất. Làm tốt những vấn đề này thì sau năm 2025 mới tính đến chuyện xây dựng sân bay mới. Theo VN Express, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, Chủ tịch Hiệp hội Hàng không thuộc Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý HESCON khẳng định, gần đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng có nói, nếu không cho dự án Long Thành một cơ hội thì mai sau lịch sử sẽ có tội với đất nước. Thì tôi lại cho rằng, vội xây dựng sân bay Long Thành mới là có tội, cho nên cần phải có một nghiên cứu rõ ràng về các số liệu cũng như phân tích các hạn chế, rủi ro của cả Long Thành và Tân Sơn Nhất. Vấn đề phản biện dự án sân bay Long Thành không thể dừng lại ở đây. Nói về các bước tiếp theo của Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý, Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc ghi nhận.
Kết luận hội nghị là chúng tôi nói chúng tôi sẽ có một cái kiến nghị, trong đó là nói hai vấn đề lớn. Một là chúng tôi đề nghị Quốc hội là chưa thông qua. Cái thứ hai là chúng tôi yêu cầu Bộ Giao thông rồi cái chủ đầu tư đối thoại khoa học của chúng tôi, mời các chuyên gia bên đó với các chuyên gia của chúng tôi ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau, tranh luận.
Trong kinh doanh, khi lượng khách không đạt được mục tiêu thì khả năng thu hồi vốn là hoàn toàn không thể. Đừng để bài toán sân bay Long Thành phụ thuộc vào quá nhiều những đánh giá chủ quan hoặc những lợi ích khác, vì các phân tích khoa học đã cho thấy sân bay Long Thành không đủ điều kiện và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.
Thưa quý thính giả, giữa tháng 3 năm nay, lần đầu tiên trên trang mạng của Bộ Tài chính, người ta thấy được số tiền mà ngân sách quốc gia chi hàng năm cho Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau đó, số liệu này được nhiều người đem ra so sánh với các khoản chi dành cho các bộ phận khác của bộ máy nhà nước, cũng như các trường đại học công lập. Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát, cũng như chuyên gia trong và ngoài nước, được Kính Hòa ghi nhận về việc này.
Trong buổi trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển IDS, nói là việc minh bạch thông tin về chi tiêu lần này là một điều tốt. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, một nhà khoa học tại Úc, đồng thời rất quan tâm đến xã hội và chính trị trong nước, cũng nói đó là một việc đáng quan ngại. Tuy nhiên, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn có nhận xét.
Là nếu mà mình nhìn vô cái 40 văn phòng của 4 cái cơ quan là đầu não là văn phòng chủ tịch nước, văn phòng quốc hội, văn phòng chính phủ và văn phòng đảng, thì một điều rất là ngạc nhiên là văn phòng của đảng là chi tiêu nhiều nhất, gần 2.000 tỷ, gần 100 triệu, phải không ạ?
Dạ vâng, dạ.
Trong khi cái văn phòng của chủ tịch nước á chỉ có 200 tỷ à, như vậy thì hay là văn phòng của đảng là chi tiêu gấp 10 lần so với văn phòng chủ tịch nước.
Vâng, đúng rồi, dạ.
Thế nhưng mà cái văn phòng quốc hội, văn phòng chính phủ á, là mình nghĩ cũng quan trọng lắm chứ.
Dạ.
Mà cái số tiền mà chi tiêu thì chỉ bằng phần nửa cái văn phòng của đảng. Thế thì tôi mới quyết định là tìm hiểu nữa thử coi là cái số mà chi tiêu cho văn phòng đảng là họ chi tiêu cho cái gì. Thì một lần nữa là nó làm cho tôi gây thêm một cái ngạc nhiên. Cái số mà họ chi tiêu á là chi tiêu rất nhiều cho cục quản trị A, tôi không có rành cục đó là cục gì nữa. Nhưng mà một cái cơ quan mà được nhận khá nhiều tiền là ban tuyên giáo. Ban tuyên giáo, riêng cái ông ban tuyên giáo này không, ông là 110 tỷ.
Ông Đặng Như Lợi, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, từng làm việc ở vụ tiền lương của Bộ Lao động, thì nói là số tiền được phân chia cao hay thấp là do số lượng công việc khác nhau. Ông nói
nó phải theo luật ngân sách và chi theo khối lượng nhiệm vụ anh, mà cái khối lượng nhiệm vụ thì mình không thể so sánh được rồi. so sánh về khối lượng nhiệm vụ ấy, thì bây giờ văn phòng Quốc hội là hoặc cái gì đấy, thì nó phải đi theo khối lượng nhiệm vụ. Bây giờ khối lượng nhiệm vụ mình không biết bằng bao nhiêu cả, thì mình nói là cao hoặc thấp thì bọn tôi phải kiểm soát được toàn bộ vấn đề đấy.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét rằng nếu số tiền cấp cho văn phòng Trung ương Đảng cao quá như thế thì không hợp lý.
Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái việc hết sức là không hợp lý. Việc ngân sách nhà nước hỗ trợ các đảng hoạt động là một cái tập quán tôi nghĩ rằng không lạ gì ở các cái nền dân chủ. Bởi vì các đảng chính trị là những cái tổ chức hết sức cần thiết cho xã hội nhằm giúp người dân tạo ra cái chính kiến của mình hay là thông qua nó để bày tỏ cái chính kiến của mình bằng cách ủng hộ đảng này ủng hộ đảng kia. Chứ đáng tiếc ở Việt Nam chỉ có độc đảng, cái việc mà chi tiêu ngân sách cho Đảng Cộng sản Việt Nam tôi nghĩ rằng là một điều rất bức bách. Cần phải nói rõ, minh bạch hóa ra để cho người dân được biết. Riêng văn phòng Trung ương Đảng đã như thế, thế thì còn các văn phòng 61 thành ủy, tỉnh ủy, rồi huyện ủy đến gọi là cấp xã, cho đến cấp thôn, thì không hiểu rằng người dân Việt Nam này đóng bao nhiêu thuế để nuôi Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như thế thì có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm giải trình trước dân chúng. Cái khoản chi tiêu mà chúng ta đang nói đến là khoản chi tiêu cho văn phòng trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là chi cho Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Cái đảng như Đảng Cộng sản Việt Nam lẽ ra nhà nước cũng cần tài trợ, nhưng mà một phần thôi. Còn chủ yếu là nó phải tự đi vận động cái tài trợ của nó, hoặc là nó phải lấy đảng phí của nó để hoạt động.
Ông Đặng Như Lợi thì nói là vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là một đặc thù của Việt Nam.
Với một cái gọi là một cái chính thể, một chế độ chính trị của mỗi một nước nó hoàn toàn khác nhau. Đảng của đây thì lại đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của cả dân tộc mà. Nó lại khác với lại cái mà ngay trong điều lệ đã ghi như thế thì anh biết được là cái Việt Nam nó mang tính đặc thù của nó.
Một nhận xét khác cũng được nhiều nhà quan sát đưa ra là việc chi tiêu quá cao cho bộ máy hành chính của đảng sẽ làm suy yếu nguồn lực đáng lý ra dành cho các mục tiêu xã hội giáo dục khác, cũng như việc tăng lương cho bộ máy nhà nước. Đó là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang A. Còn giáo sư Tuấn thì nhận xét rằng chi tiêu cho văn phòng trung ương đảng cao hơn chi tiêu cho hai trường đại học quốc gia ở Hà Nội và Sài Gòn cộng lại.
Việt Nam thì lúc này cũng nói rằng mình sẽ phát triển giáo dục và khoa học, mà hai cái đại học này là hai đại học đầu tàu của cả nước. Vậy mà cái dự toán của họ còn thấp hơn cả một văn phòng, có thể nói là hành chính của Trung ương Đảng. Tôi thấy cái điều đó là điều thú vị và nó cũng hơi bất bình thường.
Ông Đặng Như Lợi lại cho rằng những người làm hành chính của đảng do không có nguồn thu nào khác nên cần có những khoản ưu đãi hơn các công chức nhà nước khác. Ông nói,
những người làm ở công tác ở đấy, ví dụ như là làm công chức, cán bộ công chức ở đấy, thì trừ cái chức vụ nào thì tôi cũng biết, thì nói chung không có một cái nguồn thu nào khác. Cũng có một cái thu nhập là bộ công chức ở bên ngoài, cơ quan hành chính, hành pháp ấy, tư pháp, nó có thể có một cái nguồn thu nào đấy. Nhưng cái ông ấy thì chịu à, chỉ là vấn đề của ngân sách. Thế thì họ lại có những cái khoản mà công chức hiện nay không có, ví dụ như là cái phụ cơ cấp ưu đãi ngành.
Bàn về vấn đề xã hội hóa và giảm biên chế, tức là nhà nước không phải làm hết mọi thứ như trước. Trả lời câu hỏi của chúng tôi là nhà nước Việt Nam nên bỏ những lĩnh vực nào? Ông Lợi nói rằng,
ôi dồi ôi, dài lắm anh ạ. Mà anh lại hỏi những câu ấy mà cả cái phấn đấu trong cái mà bọn tôi làm ấy. Và bọn tôi làm mãi bởi vì là đâu phải chỉ có chuyên gia giỏi, phải có lãnh đạo giỏi đấy chứ ạ. Chuyên gia giỏi cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì chuyên gia chỉ là chuyên gia, chứ chuyên gia không phải là người trình và quyết định cái đó.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người công khai phát biểu rằng Việt Nam cần có đa nguyên chính trị, nói là điều cần thiết lúc này là một sự minh bạch về chi tiêu trong việc ngân sách quốc gia hỗ trợ cho Đảng Cộng sản, và tiến tới việc trong tương lai là hỗ trợ cho nhiều đảng phái chính trị khác nữa. Ông Đặng Như Lợi, một mặt cho rằng chuyện đa đảng hay độc đảng là không cần thiết, nhưng ông cũng nói là vấn đề xã hội hóa mà Việt Nam tiến hành bấy lâu nay không thành công, và muốn thành công thì cần có một quyết tâm lớn về chính trị.
Thưa quý thính giả, sau ngày 30 tháng 4 năm 75, trong hàng ngàn quân dân cán chính miền Nam bị đưa ra các trại tập trung miền Bắc, một số chôn thay trong các nghĩa địa tạm bợ sơ sài tại những vùng sâu vùng xa đó. Trong loạt bài ký ức 40 năm, Thanh Trúc thuật lại trình tự câu chuyện bốc mộ tù cải tạo ở miền Bắc như sau.
Đó là những nghĩa trang chôn tù tập trung là quân nhân miền Nam chết trong thời gian đi cải tạo. Địa điểm là những vùng xa xôi hiểm trở như Làng Đá, Đồi Cây Khế, Kiên Thành, Giọng Hóc, vân vân. Đến thập niên 80, khi sự đi lại trong nước tương đối dễ dàng hơn, thân nhân trong Nam tìm cách ra tận nơi, thuê mướn người địa phương đào mộ lúc đêm rồi trộm hài cốt mang về. Đó là lý do nhiều gia đình đã bốc lộn hài cốt người khác. Năm 2010, tại Hoa Kỳ, tổ chức VAF, Sáng hội Việt Mỹ, do cựu quân nhân Nguyễn Đạt Thành sáng lập, loan báo chương trình bốc mộ tù cải tạo ở Làng Đá.
Năm 2007, chúng tôi về Việt Nam và được sự chấp thuận của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình và được đi tìm mộ tù cải tạo. Và 2010, do chính quyền địa phương làm khu lịch thác Bà để phát triển kinh tế cho xã Cẩm Nhân, cho nên sẽ giải tỏa cái khu mộ, cái Làng Đá ở sát hồ thác Bà, chừng 20 thước mà thôi. Chính quyền phải mở cái con đường để phát triển cái khu du lịch thác Bà, là do mà chúng tôi xin được cải tán khu mộ Làng Đá. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn một số gia đình để bốc mộ ở Đồi Cây Khế, ở xã Kim Thành, ở Động Hốc và số nơi khác nữa ở Sơn La. Sau đó chúng tôi lại dẫn một số gia đình anh em từ cải tạo đi bốc mộ ở Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh. Có khoảng 225 hài cốt được về với gia đình, thì trong đó có 80 hài cốt của anh em tử sĩ mất tích trong chiến tranh được đưa vào chùa nghệ sĩ để thờ. Thì cái số còn lại đó là thân nhân đưa về để cải táng ở gia đình.
Một thành viên của VAF ở California, ông Nguyễn Quang, cựu tù chính trị 13 năm qua các trại lao động ngoài Bắc, từ trại 1 đến trại 7 tỉnh Yên Bái, từ trại Đầm Đùn ở Thanh Hóa đến trại Z30D ở Hàm Tân trong Nam, cho biết.
Tù nhân chính trị chết, điểm thứ nhất là thiếu ăn, điểm thứ hai là bệnh tật thiếu thuốc, điểm thứ ba là quá nạn ký, buồn mà có nhiều người phải tự sát chết. Khi mà ông đội nằm xuống, chúng tôi có hứa là chúng tôi sẽ đưa họ về miền Nam. Trong thời gian ra tù và khi được đi định cư tại Mỹ đó, đến năm 2010 thì tôi tham gia vào cái chương trình đi lấy hài cốt do ông Nguyễn Đạt Thành hướng dẫn. Trước đây gọi là Tổng hội HO, nhưng sau này đổi lại là Việt Nam American Foundation. Từ năm 2010 chúng tôi bắt đầu đi, chúng tôi đã tìm kiếm vào khoảng trên 500 ngôi mộ ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Những ngôi mộ đó chôn rất là đơn sơ, có những cái trại đó thì người ta có điều kiện, người ta cho những tấm ván để mà chôn. Nhưng còn có những cái trại đó thì bỏ bằng áo quần hoặc là bỏ bằng vạt tre chẻ nữa ra, bền thành một cái tấm sáo vậy đó, rồi bỏ người chết lại rồi chôn. Thế thôi, và tù nhân đi chôn tù nhân đó, thì chúng tôi có làm một cái mộ bia, một là bằng đá, hai là bằng ván, rồi viết tên. Có điều kiện đó, thì chúng tôi kiếm những cái chai nhỏ như chai Benicillin, Streptomycin, có nắp cao su đầy thế nữa. Chúng tôi viết tên vào giấy, bỏ vào trong cái chai đó và liềm chung. Thành thử khi đào lên thì nhận nhiên được tên họ và quê quán rất là dễ dàng. Khi biết được quê quán, nguyên quán, gia đình này kia chúng tôi đăng báo, nếu trường hợp gia đình họ muốn lấy hài cốt thì phối hợp và đi theo chúng tôi để ra cái địa phương đó, xin giấy phép cho họ được bốc mộ về trong miền Nam. Cũng có một số bốc được mộ nhưng mà rồi làm DNA không được là vì nó mục nát cả rồi. Thành thử chính quyền địa phương người ta không cho mình mang về Nam.
Cũng từ California, bà Nhung, vợ của đại úy Lương Văn Hòa, kể lại sau ngày 30 tháng 4 75, chồng bà được lệnh trình diện tại Cần Thơ. Đến năm 1978, bà nhận được giấy báo tử.
Chưa thăm nuôi thì ông đã mất rồi. Giấy báo tử thì mới biết mất ở ngoài Bắc. Họ để là huyện Cẩm Nhân, Hoàng Liên Sơn.
Năm 2010, bà Nhung đọc báo, biết việc làm của VAS nên liên lạc và nhờ tổ chức này giúp tìm kiếm hài cốt người chồng xấu số.
Rồi 2010 thì đi về tới Sài Gòn thì gặp ông Nguyễn Đạt Thành, rồi ông mới lo giấy tờ này kia sẵn sàng, cái ông hẹn ngày đó đi về, cái mua vé mới ra Hà Nội, rồi ở đó mới ông xin phép giấy tờ rồi mới đi ra ngoài Yên Bái, rồi mới đi ra ngoài xã Cẩm Nhân, ở đó một tuần, được giấy phép rồi mới được bốc. thì lên cũng chẳng biết của ai với của ai, tại mộ bia nó mất hết. Thì cũng tâm sự nhờ ông Nguyễn Đạt Thành xong, lúc đó bốc đâu mười mấy cái á, thì tạm bỏ lấy lên rồi bỏ vô cái quách, chuyển sang cái đồi bên kia, cứ đánh cái số thứ tự vậy thôi, rồi chờ thử DNA. Cái mộ nhà tôi là số 21, may là nhờ thử DNA, chứ còn không cũng không biết có phải hay không. Chi phí đó thì cũng cái hội của ông Nguyễn Đạt Thành đó thì lo về cái phần mà giấy tờ đâu bên đó, còn cái chi phí máy bay thì mình phải lo. Dạ, ông không có lấy tiền của mình một đồng bạc nào hết.
Phải 2 năm sau, kết quả thử nghiệm DNA xác nhận đó là hài cốt của cố đại úy Lương Văn Hòa. Bà Nhung trở về và được người của VAF hướng dẫn ra Bắc làm thủ tục bốc hài cốt về Nam để hỏa táng. Hiện tro cốt người chết được ký gửi trong một ngôi chùa ở Hóc Môn. Đi tìm kiếm để bốc mộ người thân chết trong trại cải tạo ngoài miền Bắc là một công việc nhiêu khê, phức tạp, chưa kể đến tâm trạng buồn bã của nó. Từ Việt Nam, ông Huỳnh Khương Ân, con rể cố thiếu tá Trần Đình Năm.
Ba vợ tôi đi tập trung cải tạo ở Biên Hòa. Khoảng cuối hè năm 76 thì ông được chuyển ra ngoài Bắc ở một cái trại tập trung ở Hoàng Liên Sơn.
Năm 1977, thiếu tá Trần Đình Năm mất tích, nhưng đến năm 1978, gia đình mới nhận được giấy báo tử.
Nhờ ông Nguyễn Đạt Thành tìm ra cái vị trí ở đó, hàng đá ở huyện Cẩm Nhân, tỉnh Yên Bái, để mà biết được cái vị trí ở đâu để mà đi ra, đó cũng là một cái khó khăn rồi. Tôi cầm cái tờ giấy thì tôi cũng không có mường tượng được là nó ở cái vị trí nào ở ngoài Bắc. Thì nhờ cái ông Nguyễn Đạt Thành đó, nhờ cái hội ở bên Mỹ liên lạc hẹn cùng nhau đi ra đó. Đường đi thì rất là khó khăn, từ Yên Bái vượt qua cái hồ Thác Bà đi vô. Còn không đó thì là phải vòng xuống đi qua tỉnh là bên Lai Châu rồi đi vô. Đường nó rất là xấu, rất là hẹp. Và đi từ sáng cho đến chiều ở lại cái nhà người dân. Sáng hôm sau vô mới xác định được vị trí nhờ cái sơ đồ mà chính quyền địa phương người ta đưa cho. Có lúc đào xuống thì không gặp, cũng từ cái đào từng hố rồi phải dịch chuyển dần dần thì mới tìm được một số hài cốt. Trong đoàn có một chuyên viên khảo cổ tên là Julie Martin chỉ giúp để xác định được cái xương nào thì có thể lấy được cái mẫu hầu có thể thử DNA tốt nhất. Sau đó là nhờ một bệnh viện ở Texas họ giúp làm cái việc xác định DNA miễn phí cho cái tổ chức của Chứ Thành. Thành ra là qua đó mới xác định được đó là hài cốt của ba vợ tôi.
2 năm sau, ông Huỳnh Khương Ân ra Yên Bái đưa hài cốt nhạc phụ về để hỏa táng. Tiếp đó đưa vào một ngôi chùa ở Đồng Nai để tiền việc hương khói.
Tôi muốn có một cái cơ hội để gửi lời cảm ơn đến tổ chức thiện nguyện của ông Nguyễn Đạt Thành cùng với là những người thân hữu ở Mỹ cũng như ở Úc đã hỗ trợ cho chúng tôi về mặt tài chính, trang trải tất cả những cái chi phí mà chúng tôi cần phải có để mà mang cái hài cốt của người thân của chúng tôi ở đó về. Thứ hai nữa là mình cũng cảm ơn đại sứ quán, lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Việt Nam, cảm ơn chính quyền Việt Nam để mà chúng tôi có thể mang được những cái hài cốt đó về lại nơi ba vợ tôi đã sinh sống.
Trong lúc việc bốc mộ tù cải tạo được coi là giai đoạn 1, phải tạm ngưng để bước vào giai đoạn 2 mà VAF Sáng Hội Việt Mỹ đang cố gắng thực hiện là trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Đây là một nghĩa trang lớn ở Bình Dương với 16.000 mộ binh sĩ miền Nam chết trong chiến tranh, sau 1975 đổi tên thành Nghĩa trang Nhân dân Bình An. Tính đến lúc này, 1.402 ngôi mộ đã được tôn tạo lại theo một mẫu giống nhau. Nỗ lực trong những ngày tới của VAF, Sáng Hội Việt Mỹ, là vận động cho ra đời một ủy ban chuyên trách việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa để trên 10.000 ngôi mộ còn lại được trùng tu theo một kiểu mẫu đồng nhất hầu giữ được tính cách trang nghiêm cho nghĩa trang này.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình.
phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASIASAT-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên trang mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị biên thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Trước khi chia tay, Hỏa kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA-FM, Channel 2.